Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11 từ lâu đã được xem là một ngày lễ tôn sư trọng đạo để tôn vinh các nhà giáo, những người đã đứng trên bục giảng, hàng ngày truyền đạt những tri thức quý báu và cách sống cho bao lớp thế hệ học trò, trở thành những người có ích cho xã hội. Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn, sự tri ân của mình tới những người đưa đò thầm lặng, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người của đất nước. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên phấn đấu giữ vững vị thế trung tâm đào tạo nhân lực chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tài nguyên môi trường hàng đầu khu vực phía Bắc. Thầy giáo Ma Văn Luận hơn 20 năm cắm bản gieo chữ nơi vùng khó. Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương khảo sát tình hình thực hiện và kết quả quản lý biên chế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn. Tăng giá trị trên diện tích canh tác cây trồng vụ đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo các thế hệ học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị nhà trường cần quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương quan điểm của Đảng về lĩnh vực giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, hướng tới chất lượng và nhu cầu, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa và tiến bộ, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng tiêu chuẩn, thực hiện dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành của tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để trường Phổ thông Dân tộc Nội trú nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, củng cố và giữ vững uy tín, vị thế, truyền thống, làm cơ sở để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới toàn diện căn bản giáo dục đào tạo. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Ân cần thăm hỏi sức khỏe của các nhà giáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân tới các nhà giáo vì những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thái Nguyên cũng như của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí mong muốn các nhà giáo với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và với tầm hiểu biết sâu sắc về nền giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Thái Nguyên và cả nước.
Ngày 20 tháng 11, tỉnh đoàn tổ chức chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, gia đình trẻ tiêu biểu, học sinh ba tốt, học sinh ban rèn luyện tiêu biểu năm học 2020-2021. Chương trình được tổ chức trực tuyến trên fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên và Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, nhằm động viên khuyến khích phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến là giảng viên, giáo viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu giảng dạy và công tác đoàn đội tại đơn vị. Định kỳ hàng năm, tỉnh đoàn đều triển khai xét chọn và tuyên dương những tấm gương từ cơ sở. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng chỉ đạo triển khai phong trào sinh viên năm tốt trong các trường đại học, cao đẳng và phong trào học sinh ba rèn luyện trong các cơ sở giáo dục có đào tạo hệ trung cấp, phong trào học sinh ba tốt trong các trường học trên địa bàn. Trong năm học 2020-2021, 20 nhà giáo trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã được xét chọn tuyên dương. Toàn tỉnh có 71 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện cấp tỉnh. Ngoài ra, trong đợt này, tỉnh đoàn cũng tuyên dương 16 gia đình trẻ điển hình tiêu biểu.
Thưa quý vị và các bạn, Cao Biền là một trong những xóm khó khăn nhất của xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, với gần 100% người dân tộc Dao sinh sống. Điểm trường mầm non và tiểu học Cao Biền chỉ có 4 lớp với 4 thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy. Thế nhưng nhiều năm qua, trường không có học sinh bỏ học, các học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Có được kết quả đó là nhờ những thầy cô giáo quyết tâm, kiên cường bám bản, bám trường để truyền dạy những con chữ cho các em học sinh. Trong đó có biết bao tâm huyết của thầy Ma Văn Luận, người đã gắn bó với điểm trường suốt hơn 20 năm qua. Bài viết Người thầy cắm bản gieo chữ nơi vùng khó sẽ kể về những thầy cô giáo ở đây.
Chúng tôi tới thăm điểm trường và dự tiết học của các em học sinh lớp 5 do thầy Ma Văn Luận trực tiếp đứng lớp. Kể từ khi Điện lưới Quốc gia về đến Cao Biển, thì những bài giảng điện tử của thầy với những hình ảnh sinh động trên TV đã không còn xa lạ đối với các em học sinh vùng cao. Gắn bó với sự thay đổi của điểm trường từ khi chỉ là mái lá đơn sơ đến một diện mạo khang trang như bây giờ, thầy Luận cảm thấy hài lòng với những nỗ lực tâm huyết trong suốt 23 năm với nghề dạy học và với các em học sinh nghèo nơi đây. Thầy giáo Ma Văn Luận, điểm trường mầm non và tiểu học Cao Biển, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, nhớ lại những ngày đầu bước vào nghề.
Ban đầu thì ở cái xóm này có hơn 40 hộ dân, nhưng mà có 3 điểm trường lẻ ở tại cái khu vực này. Nên là tôi đã huy động bà con là cũng là quy tụ về một chỗ, cùng nhau xẻ gỗ và làm đào bằng tay ở cái quả đồi này. Thế cùng kết hợp với cùng ban giám hiệu nhà trường với ủy ban nhân xã và các chính quyền của địa phương đã chung tay để san lấp cái mặt bằng này, làm được cái điểm trường.
Điểm trường hiện có 1 lớp mầm non, 2 lớp học ghép, 1 lớp 5 với 26 em học sinh. Nhiều em gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa điểm trường. Nhiều năm qua, điểm trường không có học sinh nào bỏ học. Đó chính là nhờ thầy Luận cùng các cô giáo vẫn thường xuyên thăm hỏi, vận động các gia đình cho con em mình đến trường đầy đủ. Thầy giáo Ma Văn Luận chia sẻ thêm.
Các em ấy, ở những điểm khó thì mình nên tích cực đến với các em hơn. Thì các em mới có một cái sự quyết tâm của các em đi học đều. Tôi cũng huy động một số phụ huynh ban đầu lúc chưa có đường đi lại. Phụ huynh cũng còn làm cái phòng nội trú ở đây, ở với con cả tuần ở tại điểm trường.
Giao thông xa cách, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Nhưng những thầy cô giáo đã phải vượt qua để đưa văn hóa ánh sáng đến với mỗi học sinh. Với nhiều giáo viên trẻ lên nhận công tác tại điểm trường, thầy Luận đã tích cực động viên, hỗ trợ những thầy cô vượt lên khó khăn, yên tâm dạy học, đồng thời là người gắn kết các thầy cô với công việc của xóm bản để thêm gần gũi và gắn bó với người dân. Cô giáo Vi Thị Oanh, giáo viên điểm trường mầm non và tiểu học Cao Biển, xã Phú Thượng nói.
Bản thân tôi là một giáo viên mà cũng mới vào nghề, thì lần đầu tiên mà được nhận công tác vào một điểm trường vùng sâu vùng xa như thế này ấy, nhận nhiệm vụ đó là chủ nhiệm lớp ghép lớp 3-4 thì có rất là nhiều bỡ ngỡ. Và ở trong điểm trường này thì cũng có thầy Luận là điểm trường trưởng của trường, thì cũng đã được thầy quan tâm và giúp đỡ rất là nhiều, nhiệt tình, hòa đồng với tất cả mọi người.
Nhận xét về thầy giáo Ma Văn Luận, người đã nhiều năm gắn bó với điểm trường, ông Triệu Phúc Tiến, bí thư chi bộ xóm Cao Biển, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai cho biết.
Thầy là một người rất tâm huyết, rất nhiệt tình, năng nổ nhiệt tình, chịu khó với lại các em, với các cháu học sinh. Đặc biệt là trong cái công tác xây dựng và phát triển điểm trường và cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xóm Cao Biển.
Sau hơn một năm có điện lưới, cuộc sống của người dân Cao Biển đã khá hơn nhiều. Con đường bê tông xóm đã trải dài đến tận điểm trường. Hy vọng sẽ có thêm nhiều thầy, cô giáo như thầy giáo Luận gửi chọn tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, nơi bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 19 tháng 11, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khảo sát tình hình thực hiện và kết quả quản lý biên chế trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi triển khai nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương, tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Riêng các cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm 13 đầu mối trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, giảm 8 đầu mối trực thuộc các cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, giảm 4 đầu mối trực thuộc cấp ủy, cấp huyện. Tính đến 30 tháng 6 năm 2021, khối đảng đoàn thể tỉnh đã giảm 106 biên chế, bằng 10% so với biên chế được giao năm 2015. Khối chính quyền tỉnh đã giảm 3.198 biên chế, bằng 10,6% so với biên chế giao năm 2015. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung về tinh giản biên chế, đặc biệt là giải pháp tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả, vấn đề xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành địa phương đã trao đổi, làm rõ những vấn đề đoàn khảo sát nêu, đồng thời đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị Trung ương giao biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng cơ chế đặc thù đối với biên chế giáo viên của ngành giáo dục. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, trưởng đoàn khảo sát ghi nhận đánh giá cao kết quả trong công tác quản lý biên chế của tỉnh với các bước triển khai thận trọng, chắc chắn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kết quả triển khai thực hiện, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên sẽ là cơ sở để đoàn nắm bắt thực tế, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét, quyết định các chủ trương nguyên tắc về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trước đó, đoàn khảo sát đã làm việc với Sở Nội vụ và Thị ủy Phú Yên để nắm bắt thực tế về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021.
Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Riêng đối với việc triển khai nghị quyết số 63 của Chính phủ, 16 ngân hàng thương mại có thị phần tín dụng lớn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay các khoản dư nợ hiện hữu, mức giảm từ 0,5 đến 1,5% một năm, thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 7 cho đến cuối năm 2021. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã miễn giảm lãi vay với dư nợ 2.359 tỷ đồng cho 2.899 khách hàng. Cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt doanh số 44.612 tỷ đồng với 4.584 khách hàng còn dư nợ. Riêng đối với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho 5 doanh nghiệp vay để trả lương phục hồi sản xuất và hợp đồng trả lương ngừng việc với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.
Sở Y tế vừa có báo cáo số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của năm 2022 tới Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng. Theo đó, Thái Nguyên dự kiến cần khoảng gần 1,3 triệu liều vaccine trong năm 2022. Hiện tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lần thứ 17 với 200.000 liều vaccine Verocell. Các chiến dịch đều được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch.
Trong 24 giờ, tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp ở xóm Đồng Kim, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ. Ngày 16 đi từ tổ 9 ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về, đã được cách ly tập trung. Một trường hợp ở xóm Khang Thượng, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, ngày 17 tháng 11 đi từ công ty Luxe ICT tại khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về, đã được cách ly tập trung. Một trường hợp ở xóm La Đàn, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, ngày 18 tháng 11 đi từ phòng trọ ở xóm Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về, cũng đã được cách ly tập trung. Như vậy, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 76 ca mắc COVID-19, trong đó 10 ca trong cộng đồng, 55 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly. 9 ca từ các tỉnh phía Nam trở về cũng đã được quản lý, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh. Về tiêm phòng đến nay, đã có 943.014 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho 759.157 người, đạt gần 78% số người từ 18 tuổi trở lên, trong đó 183.857 người được tiêm đủ liều.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình vừa ra thông báo đồng ý cho học sinh đi học trở lại. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 11 năm 2021, các trường học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn huyện Phú Bình được tổ chức dạy học trực tiếp trở lại và thực hiện nghiêm quy tắc 5K cùng các quy định phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã có hàng nghìn cán bộ y tế của tỉnh Thái Nguyên xung phong lên tuyến đầu, thậm chí là vào tâm dịch. Đặc biệt trong số đó có rất nhiều cặp vợ chồng đều công tác trong ngành y và đều xung phong góp sức nơi tuyến đầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Mỗi bữa cơm gia đình ấm cúng đã từng là niềm mơ ước mong mỏi suốt hơn 3 tháng ở tâm dịch của kỹ thuật viên Phan Hoàng Tuấn, khoa miễn dịch di truyền phân tử, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Anh là một trong số gần 500 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lên đường tiếp sức cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Những ngày ở tâm dịch, gian khó, hiểm nguy cận kề, khi trực diện đối mặt với kẻ thù vô hình, động lực lớn nhất với anh chính là gia đình. Vợ của anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Phương Thảo tâm sự.
trong thời kỳ tình hình dịch bệnh COVID đợt vừa qua đang rất là phức tạp, thì bệnh viện cơ quan của hai vợ chồng em thì nhận được lệnh là sẽ lên đường để hỗ trợ cho tỉnh Long An. Khi mà nhận được lệnh thì lên đường thì vào trong tỉnh Long An công tác, thì em cũng động viên chồng là phải giữ gìn sức khỏe cũng như là đảm bảo an toàn cho bản thân để cùng với đồng nghiệp tham gia chống dịch.
Ở hậu phương, người vợ, người đồng nghiệp của kỹ thuật viên Phan Hoàng Tuấn, chị Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là một cán bộ y tế tích cực góp phần chống dịch ở địa phương. Cứ thế trong suốt 3 tháng liền, dù người Nam kẻ Bắc, song niềm tin về một ngày đoàn tụ, ngày chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh đã tiếp sức cho họ vượt qua mọi khó khăn. Chị Thảo nói:
bản thân cũng là tham gia công tác hỗ trợ khai báo y tế ở bệnh viện, cũng như là làm công tác từ thiện cho tuyên truyền cho bệnh viện, thì cũng bước đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà vẫn là bản thân cũng như là được sự giúp đỡ của hai bên gia đình thì đã cố gắng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa được giao ở cơ quan, và cũng vừa là hậu phương vững chắc để giúp chồng yên tâm công tác ở trong và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng đề cập về nội dung này, anh Phan Hoàng Tuấn chia sẻ:
tôi cảm thấy rằng để một gia đình như chúng tôi, gia đình trẻ trong xã hội hiện đại, duy trì được hạnh phúc trọn vẹn thì lúc nào chúng ta cũng phải có sự yêu thương đã. Gia đình nào như một tế bào xã hội, gia đình có yêu thương, tế bào mới yêu thương, xã hội sẽ cảm thông và chia sẻ.
Cuộc chiến chống dịch còn kéo dài. Hậu phương là gia đình thân yêu với tiếng cười con trẻ, bữa cơm đoàn tụ sẽ là ngọn lửa ấm áp, là động lực lớn nhất cho người chiến sĩ áo trắng luôn sẵn sàng lên tuyến đầu vì sự bình yên của nhân dân.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095, hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ và mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, sáng sớm sương mù nhẹ và mưa, trưa chiều trời quang, đêm có mưa, có nơi mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, sáng sớm sương mù nhẹ và mưa, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ và mưa rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Cảnh báo, thưa quý thính giả, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên từ đêm mai ngày 21 tháng 11 đến sáng ngày 22 tháng 11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào. Từ thứ hai tuần tới, trời chuyển rét và đợt rét này dự báo rất khô hanh với nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Thành phố Sông Công vừa tiến hành tiêu hủy đàn lợn gồm 137 con của gia đình ông Nguyễn Tiến Thịnh ở tổ dân phố Tân Trung, phường Lương Sơn do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng trọng lượng tiêu hủy trên 8,2 tấn. Trước đó, ngày 16 tháng 11, sau khi nắm được thông tin một số con lợn của gia đình ông Thịnh có biểu hiện ốm sốt bỏ ăn, cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh kiểm tra lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Đến ngày 17 tháng 11, kết quả trả về từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương cho thấy số lợn trên dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, cùng với việc tiêu hủy số lợn mắc bệnh, cơ quan chuyên môn của thành phố cũng triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng tại chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Thịnh và các khu vực lân cận. Liên quan đến dịch bệnh tả lợn châu Phi, từ đầu năm đến nay, thành phố Sông Công ghi nhận 2 hộ có lợn bị nhiễm bệnh, đã thực hiện tiêu hủy 200 con, gồm 15 con lợn nái và 185 con lợn thịt, tổng khối lượng tiêu hủy trên 15 tấn.
Đến nay, 100% các xã phường trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2021. Để chiến dịch triển khai hiệu quả, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chính sách y tế dân số. Đội ngũ y bác sĩ đã khám tầm soát điều trị các bệnh phụ khoa cho hơn 2.000 chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đồng thời tư vấn và cung cấp các gói dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, như đặt dụng cụ tử cung cho 673 trường hợp, tiêm thuốc tránh thai cho 34 trường hợp, cấy thuốc tránh thai cho 15 trường hợp, đình sản 2 ca, gần 400 trường hợp áp dụng các biện pháp uống thuốc tránh thai và 363 trường hợp áp dụng các biện pháp sử dụng bao cao su. Các hoạt động triển khai được diễn ra đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, ngày 19 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Hiệp hội Vận tải, Hội Chữ thập đỏ, Công ty Thái Hưng và Bảo vệ Thái Nguyên đã trao 10 suất quà cho các nạn nhân và gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt, quà hiện vật và 2 mũ bảo hiểm. Với sự giúp đỡ của cộng đồng, mỗi nạn nhân và các gia đình nạn nhân sẽ có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Đội quản lý thị trường số 4 tỉnh Thái Nguyên trụ sở tại thị xã Phổ Yên vừa tổ chức tiêu hủy 136 sản phẩm thuộc 6 mặt hàng giả mạo các nhãn hiệu. Đây là số hàng hóa mà đội quản lý thị trường số 4 tịch thu trong 3 vụ xử lý vi phạm hàng giả trên địa bàn phường Ba Hàng và phường Đồng Tiến vào tháng 1 năm 2021. Tổng trị giá số hàng hóa trên là 11,4 triệu đồng. Quá trình tiêu hủy số hàng hóa được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến khâu vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Giá vật tư phân bón thì tăng cao. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương và bà con nông dân trong tỉnh vẫn nỗ lực để hoàn thành kế hoạch, vừa bảo đảm cung cấp đủ thực phẩm dịp cuối năm, vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người trồng rau xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên đã xuống giống các loại rau màu để đón vụ Tết sắp tới. Do giá vật tư nông nghiệp phân bón tăng cao, nên hợp tác xã khuyến khích các hộ dân áp dụng mô hình sản xuất hữu cơ, Việt Gáp, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất trên đồng ruộng. Ông Đinh Văn Thu, xóm Soi Trại, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên nói:
Thời tiết này thì quá thuận lợi rồi. Nó về mùa này thì nó gió bắc, về cuối năm là mấy lứa này là thu hoạch là giá ổn định 25-27.000 cân, bà con hấn khởi.
Về hiệu quả kinh tế của rau màu vụ đông, ông Vũ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên nhận định:
Bà con nhân dân của Đông Cao đã có cái trình độ thâm canh và kỹ thuật tương đối cao, lại được sự hỗ trợ của nhà nước về các cái cơ sở tầng như nhà lưới này, hệ thống tưới tiêu này, hệ thống khoan giếng, chính vì thế nó cũng tạo cái đà thuận lợi cho bà con ta sản xuất rau vụ đông.
Bù lại tình trạng khó khăn trong vận chuyển, giá vật tư đầu vào, giá các loại nông sản từ trồng trọt năm nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nên bà con nông dân đã tiến hành trồng giải vụ và đa dạng các loại cây trồng như cà chua, khoai tây, hành, xà lách, rau mùi, cà rốt, rau cải, rau ngót, su hào, bắp cải, đặc biệt là các giống ngô rất thích hợp với vụ đông. Bà Dương Kim Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình, chia sẻ về cây trồng vụ đông.
Mấy năm trở về trước thì cũng đã không có cây hỗ trợ cây vụ đông, và năm nay thì lại tiếp tục được hỗ trợ, thì bà con cũng rất là phấn khởi và cũng tập trung để sản xuất cây vụ đông và để làm gia tăng cái giá trị trên một hecta đất trồng trọt.
Tính đến tháng 11, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 11.000 hecta cây màu các loại, đạt 100% kế hoạch. Trong đó chủ yếu là ngô với 4.150 hecta và trên 6.900 hecta rau các loại. Hiện nay các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh gây hại. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế hạ tầng thị xã Phổ Yên cho biết:
Chúng tôi tiếp tục xem xét, rà soát những diện tích nào có đủ điều kiện và có đủ về nhân lực lao động thì tập trung khuyến khích để người dân phát triển cây vụ đông để đảm bảo cái sản xuất hàng hóa cung ứng, đặc biệt là rau màu cho người dân, tham mưu những cơ chế chính sách của thị xã và vận dụng cơ chế chính sách của tỉnh để hỗ trợ cho người dân. Và phương thức chúng tôi là sản xuất vụ đông, là hỗ trợ tập trung để sản xuất hàng hóa cho người dân trên địa bàn, đem lại cái thu nhập cao hơn.
Về việc chủ động vật tư sản xuất, ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên nhận định:
bà con nông dân cũng đã chuẩn bị được cái chủ động được cái lượng vật tư nông nghiệp không bị động và đã chuẩn bị đầy đủ số lượng, chất lượng và chủng loại để phục vụ cho sản xuất cây trồng cả năm và đặc biệt là riêng đối với cây trồng vụ đông. Áp dụng và ứng dụng bổ sung cái phân hữu cơ, phân vi sinh để nhằm giảm cái chi phí đầu vào.
Vụ đông năm nay, ngành nông nghiệp định hướng toàn tỉnh không chú trọng mở rộng diện tích mà tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao giá trị, hiệu quả canh tác. Bởi vậy, tỉnh khuyến khích các hộ sản xuất, hợp tác xã tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, canh tác theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản. Đồng thời, bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ hợp lý để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thời gian tới đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết tăng giá trị trên diện tích canh tác cây trồng vụ đông. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tối nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Duy Hưng, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số. thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực, địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.